Kính thưa quý ông bà, anh chị em và đặc biệt các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng. Mùa vọng để nói lên một tâm tình của mỗi người chúng ta, đó là tâm tình mong chờ, tâm tình hy vọng, đợi trông. Và tâm tình đó mang tính cách đầy hân hoan và vui mừng. Vì sắp sửa chúng ta đón nhận một niềm vui. Một niềm vui đấy mang lại sức sống, sự sống cho chúng ta. Và niềm vui đấy chúng ta có thể trở lại thời Do Thái xưa, cách đây hơn 2.000 năm. Khi mà người Do Thái sống trong cảnh lưu đày, lầm than, cực khổ. Người ta mong chờ một đấng cứu độ, một đấng để mà giải thoát cho họ cảnh lầm than đau khổ đó. Và sự mong chờ của họ nó khắc khoải biết bao. Khắc khoải để mong chờ đứng Messiah đến càng nhanh càng tốt, đến để họ đỡ đau khổ và được giải thoát. Và rồi ngôi hai đã giáng thế, và rồi ngôi hai đã chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Điều mà chúng ta thấy được thái độ của người Do Thái thể hiện được niềm vui của họ khi mà Đức Giê-xu tiến vào thành Jerusalem, thì họ hân hoan đón mừng Đức Kitô như là một đấng Messiah, như là một vị vua cứu tinh của họ. Chỉ có một điều là tất cả những điều Đức Giê-xu làm cho họ là họ không nhận ra. Họ lại đón nhận một Đức Kitô theo kiểu trần gian, trong sự mê muội của sự trần gian, và họ đã không đón nhận được những ơn mà Chúa đã ban cho họ. Và hôm nay đây, chúng ta lại được sống trong mùa hy vọng đó. Nhưng mà mùa hy vọng của chúng ta đâu còn như là thời Do Thái xưa nữa. Chúng ta đâu còn hy vọng là Chúa giáng trần nữa. Chúa đã làm tất cả rồi, và ơn cứu độ đã đến với con người rồi. Vậy niềm hy vọng của chúng ta là gì? Vâng, cái hy vọng của chúng ta là cái hy vọng đã có đích. Không còn trơ vơ như là người Do Thái xưa nữa. Họ hy vọng mà cái điều có thể xảy đến và cũng có thể là không xảy đến. Nhưng hy vọng của chúng ta là đã có đích rồi. Cái đích đấy là gì? Đích đấy là ơn cứu độ. Là ơn mà Đức Giê-xu đã thực hiện, đã ban cho chúng ta rồi. Và cái đích đấy là thời khắc mà Thiên Chúa giáng trần lần thứ hai, giáng thế đến với mỗi người chúng ta. Và niềm hy vọng của chúng ta là ở đến cái đích đó, là đó là cái đích của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Và cái đích đó cũng là thời khắc Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta, trong ngày tận cùng của mỗi người chúng ta và trong ngày tận cùng của thế giới này. Và đứng trước cái đích đó, chúng ta thường cảm giác hoảng sợ, hoang mang. Giống như những sự kiện mà chúng ta thấy người ta đồn đại có ngày tận thế. Từ ngày tận thế của năm 2000, rồi sắp tới đây là của ngày tận thế của ngày 21, 23 tháng 12 gì đó. Và chúng ta cảm giác thấy sợ hãi khi phải đối diện cái ngày tận cùng của mỗi người chúng ta. Mà khi chúng ta phải đối diện cái ngày tận cùng đó, đáng lẽ ra là ngày niềm vui, vì chúng ta sống trong niềm hy vọng của một điều tốt lành đến với chúng ta, chứ không phải là hy vọng cái điều xấu. Vậy đó là cái niềm hân hoan. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn cảm thấy hoảng sợ, hồn siêu phách lạc. Cái sự hoảng sợ đó nó do đâu mà ra? Vâng, nó vẫn là điều mà chúng ta đang sống trong trần gian này. Chúng ta dễ rớt vào tình trạng sống trong tình trạng mê muội. Mê muội những cái giá trị trần gian này. Mê muội có nghĩa là chúng ta không nhận ra được các giá trị đích thực của trần gian này. Chúng ta sống trong trần gian mà không thuộc về trần gian. Chúng ta ăn mà cũng như không ăn. Đó là thái độ của người Kitô hữu chúng ta. Và nếu chúng ta sống trong sự mê muội đó, chắc hẳn rằng chúng ta chẳng mong chờ ngày Chúa đến lần thứ hai trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta chẳng mong chờ đến ngày Chúa đến lần thứ hai trong thế giới này. Bởi lẽ ngày đó Chúa đến một cách đầy uy quyền, công minh và đầy lòng yêu thương, để mà xét xử đâu là tội, đâu là lành, mà đâu là phần thưởng dành cho những ai xứng đáng. Vậy điều đó chúng ta sợ là phải. Sợ bởi lẽ chúng ta vẫn còn trong sự mê muội, trong sự tăm tối của cuộc sống này. Và chính trong sự đó mà lời Chúa luôn luôn văng vẳng trong tai chúng ta. Từ những ngày cuối của năm phục vụ cho đến những ngày của năm của mùa vọng, luôn luôn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để rồi chúng ta có một tâm hồn, có một đủ tư cách để mà đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên. Và tỉnh thức đó để làm gì? Tỉnh thức để chúng ta nhận ra giá trị đích thực của thế gian này, của đời sống này. Đâu là cái giá trị của cuộc sống trần gian và đâu là giá trị của đời sống vĩnh cửu. Để rồi chúng ta biết chọn lựa, chúng ta biết sống cho cái gì là vĩnh cửu, cái gì là trần gian. Đấy là thức tỉnh. Rồi lời Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa, thức tỉnh trong cầu nguyện. Chúng ta, chỉ khi chúng ta biết cầu nguyện thì chúng ta trở nên những người biết thức tỉnh. Cầu nguyện có phải là chúng ta phải gia tăng mỗi ngày chúng ta đọc kinh nhiều, đến với Chúa nhiều? Vâng, nếu có thể. Nhưng điều quan trọng của việc cầu nguyện, thái độ của cầu nguyện là gì? Vâng, đó là lòng trông cậy tín thác vào Thiên Chúa. Đấy là thái độ của người cầu nguyện và đấy là thái độ của những người con Thiên Chúa. Chúng ta đến đây cầu nguyện gặp gỡ Thiên Chúa cũng là một sự diễn tả để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, sống thân tình với Thiên Chúa. Một thân tình giống như người con ở bên lòng mẹ vậy. Và thái độ đó có thể diễn tả ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là chúng ta luôn biết tín thác ở nơi Chúa, biết trông cậy ở nơi Chúa. Đó là lúc chúng ta đang gần Chúa đó, và chính lúc đó chúng ta đang cầu nguyện với Chúa đó. Chính vì vậy là chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức để rồi chúng ta phân biệt những giá trị của đời sống trần gian và những giá trị của đời sống đích thực, đời sống vĩnh cửu mai sau. Để rồi khi mà ngày Chúa đến, sự mong đợi của chúng ta là sự mong đợi của lòng hân hoan, của lòng chuẩn bị đón mừng, đón nhận một điều tốt lành đến với chúng ta, đón nhận sự sống, đón nhận hạnh phúc. Và trong tâm tình như thế thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ cảm thấy mình tự tin, ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên mà đón nhận ngôi hai đến với chúng ta lần nữa. Và mùa vọng chỉ diễn ra trong vòng 4 tuần thôi. Thì điều đó có nghĩa là gì? Là để gợi lên, để mà mời gọi chúng ta luôn luôn sống trong tỉnh thức. Một tháng để chúng ta sống trong niềm hy vọng, để gợi khơi dậy lên cái niềm hy vọng sống trong chúng ta, khơi lên cái lòng mà chúng ta phải cố gắng, đó là hãy sống ngay thẳng. Hãy tỉnh thức để rồi những sự kiện, những biến cố mà sẽ xảy đến với chúng ta, đó là những ngày tận cùng của mỗi người và ngày tận cùng của thế giới này, chúng ta vẫn trở nên những con người hiên ngang, ngẩng đầu lên mà không phải hồn siêu phách lạc. Và thái độ đó, đó là thái độ của những người con đi theo Chúa, đó là thái độ của những người có thể sẽ lãnh được những ơn lành và sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Amen.